Kinh, lời Phật qua các con số. Tôi nghe như vậy, có một hôm nọ, Đức Phật cùng với 500 tỳ kheo đến dự khánh thành hội trường mới xây của dân Manla, tại xứ Bà Và. Dân chúng Manla thỉnh Phật chứng minh sử dụng hội trường để họ được phước. Thế Tôn nhận lời với lòng hoan hỷ. Sau các hoạt động, Thế Tôn thuyết pháp, hướng dẫn mọi người thực tập thiền định. Màn đêm dần buông, mọi người ra về, Đức Phật liền bảo Ngài Xá Lợi Phất, tất cả tăng đoàn, không ai buồn ngủ. Con hãy thay ta, giảng cho đồng tu. Vâng lời Phật dạy, Ngài Xá Lợi Phất tuần tự trùng tuyên những lời chánh pháp, ứng với con số, tóm lược sau đây. Này các đồng tu, chánh pháp Phật dạy thật là khéo léo, có sức khai sáng, hướng đến an vui. Tất cả mọi người hãy siêng đọc tụng, không tranh luận nhau, để lời khéo giảng tồn tại lâu dài, được phổ biến rộng. Lời Phật giảng dạy là vì thương tưởng, hạnh phúc cho đời, lợi ích, an lạc cho loài người này, cũng như con người ở ngoài hành tinh. Giáo pháp Phật dạy trong nhiều năm qua không thể kể hết. Nay tôi nói lược theo từng con số, bắt đầu số 1 cho đến số 10 để dễ ghi nhớ, thực tập an vui. Giáo pháp qua con số 1. Này các đồng tu, Đức Phật dạy rằng tất cả động vật nhờ vào thức ăn mà được tồn tại, nhờ vào tâm hành mà được an trú. Giáo pháp qua con số 2. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 2 tóm lược như sau. Vật chất và tâm tồn tại trong đời, vô minh, tham ái là nhân tái sinh. Những lời nói thiện và bạn tri thức là phúc cho đời. Xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội giúp ta tiến bộ. Giữ giới thanh tịnh, tác ý khôn khéo là phúc bản thân. Nơi chốn thuận lợi, điều kiện thuận lợi giúp ta thành công. Kiên trì nhu hòa giúp đắc nhân tâm. Lời nói nhu thuần, tiếp đón thân tình là đức tính tốt. Không sát hại ai, từ ái mọi người là hạnh từ bi. Chánh niệm tỉnh giác dễ tu thiền định. Làm chủ giác quan, ăn uống tiết độ sẽ sống khỏe mạnh. Có hai năng lực tư duy tu tập, chánh niệm và định là hai lực lớn. Thiền chỉ, thiền quán là cốt lõi thiền. Tinh tấn không dừng, tâm không dao động, làm gì cũng xong. Đạo đức trong sáng thì trí tuệ tăng. Không nên thỏa mãn với các điều lành, không nên từ bỏ trong các nỗ lực. Minh tri sáng suốt, giải thoát an lạc và nhiều pháp khác. Giáo pháp qua con số 3. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 3 tóm lược như sau. Ba căn lành gồm không tham, không sân và không si mê. Ba tầm cầu thiện bao gồm như sau. Không tầm cầu dục, không tầm cầu sân, không sống não hại. Ba tham ái gồm tham ái tính dục, tham ái tái sinh và vô hữu ái. Ba hữu lậu là phiền do tính dục, phiền do tái sinh, phiền do vô minh. Ba trí tuệ gồm trí tuệ hữu học, trí tuệ vô học, trí tuệ siêu việt. Hoặc ba loại khác: tuệ do tư duy, tuệ do nghe nhiều, tuệ do tu tập. Ba loại vũ khí người tu cần có: nghe nhiều, buông bỏ và trí tuệ lớn. Ba tu học gồm học tu đạo đức, học tu thiền định, học tu trí tuệ. Ba loại tu gồm tu thân, tu tâm và tu trí tuệ. Ba trí tuệ gồm trí biết đời trước, trí biết đời sau, trí hết phiền não. Ba phép màu gồm phép màu khinh thân, phép biết tâm người, phép màu giáo dục và các pháp khác. Giáo pháp qua con số 4. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 4 tóm lược như sau. Bốn loại sanh gồm sinh ra từ trứng, sinh ra từ thai, sinh từ ẩm thấp, sinh từ biến hóa. Bốn loại thực phẩm nuôi sống chúng sinh: thực phẩm nhai nuốt hoặc mềm hay cứng, thực phẩm tiếp xúc, thực phẩm tư niệm, thực phẩm của thức. Bốn loại hành vi quy định vận mệnh của các chúng sinh: nghiệp đen quả đen, nghiệp trắng quả trắng, nghiệp trộn trắng đen, quả trộn trắng đen, nghiệp không trắng đen, quả không trắng đen, dứt hết nghiệp báo. Bốn đắc nhân tâm nên gắn thực tập bao gồm như sau: ban tặng sở hữu, lời nói từ ái, hành vi lợi lạc, đồng sự với người. Bốn lời phàm tục nỗ lực tránh xa: nói sai sự thật, nói lời chia rẽ, nói lời ác độc, nói lời vô ích. Bốn lời phàm khác: không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. Bốn loại người gồm người tự làm khổ, người khổ người khác, người làm khổ mình và khổ người khác, người không khổ mình, không khổ người khác. Bốn loại người khác: người tự lợi mình, người hành lợi tha, người có lợi tha nhưng không tự lợi, không hành tự lợi, không hành lợi tha. Bốn loại người khác: người trong bóng tối hướng đến bóng tối, người trong bóng tối hướng tới bóng sáng, sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Bốn quán niệm gồm quán thân là thân, quán thọ là thọ, quán tâm là tâm, quán pháp là pháp, nhờ đó nhiếp phục tham sân ở đời. Bốn điều siêng năng cần được phát triển: sách tâm, trì tâm. Điều ác chưa sanh, không cho sanh khởi. Điều ác đã có, quyết tâm kết thúc. Điều thiện chưa sanh, nỗ lực gieo trồng. Điều thiện đã sanh, nỗ lực phát triển. Bốn siêng năng khác: siêng năng chế ngự, không chấp tướng chung, không kẹt tướng riêng, làm chủ giác quan, bỏ điều bất thiện, siêng năng chấm dứt, khuynh hướng tính dục, sân hận, hãm hại, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Siêng năng tu tập: chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, kinh an, hiền định, buông xả, hướng đến xa lìa các điều bất thiện. Siêng năng hộ trì: quán chiếu thi thể qua các giai đoạn: xương cốt, trùng hám, thanh ứ, đoạn hoại, trương bành, để bảo hộ tâm khỏi sự nhiễm đắm. Bốn loại thiền gồm: thiền một hỷ lạc, do lìa ái dục, còn tầm còn tứ. Thiền hai hỷ lạc, do nội định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thiền ba trụ xả, lìa các hỷ lạc, chính niệm tỉnh giác, cảm nhận hạnh phúc, do biết buông xả. Thiền bốn, buông bỏ tất cả ý niệm, không còn khổ vui, thanh tịnh tuyệt đối. Bốn tâm cao thượng: tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Khắp bốn phương trời, khắp mọi nơi chốn, trên trời dưới đất, rộng lớn không cùng, không còn hận thù, không hề giận dữ, an lạc, thư thái và nhiều pháp khác. Giáo pháp qua con số 5. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 5 tóm lược như sau. Năm nhóm tâm vật tạo nên con người bao gồm như sau: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Năm giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể này. Năm dục lạc gồm hình thái, màu sắc do mắt nhận thức, âm thanh do tai, mùi hương do mũi, các vị do lưỡi, các vật xúc chạm với cơ thể người, mang tính hấp dẫn, sung sướng, vui mừng, hài lòng, như ý, kích thích lòng tham của người tiếp xúc. Năm loại nền tảng của các cảm xúc bao gồm như sau: hạnh phúc, khổ đau, vui mừng, lo lắng và sự buông xả. Năm trói buộc tâm làm tâm vướng kẹt bao gồm như sau: tham dục, giận dữ, giật giờ, dao động và sự hoài nghi. Năm trói buộc thấp bao gồm như sau: thân kiến, hoài nghi, chấp cấm điều sai, tham ái và sân. Năm điều đạo đức giúp người hạnh phúc bao gồm như sau: không được giết hại, không được trộm cắp, không được tà dâm, không nói vọng ngôn, không rượu, ma túy. Năm điều lợi ích của người đạo đức bao gồm như sau: tài sản sung túc, tiếng lành đồn xa, không có sợ hãi trong các hội chúng, chết trong bình yên, tái sinh cõi trời. Năm nền tảng lớn giúp người an vui bao gồm như sau: chánh tín, tinh tấn, chánh niệm, thiền định, trí tuệ bậc thánh. Năm bổn sẻn gồm bổn sẻn chỗ ở, bổn sẻn gia đình, bổn sẻn tài vật, bổn sẻn với sắc, bổn sẻn với pháp. Năm tổn thất gồm tổn thất người thân, tổn thất tài sản, tổn thất bệnh tật, tổn thất đạo đức, tổn thất kiến thức. Năm thành tựu gồm thành tựu người thân, thành tựu tài sản, thành tựu bệnh tật, thành tựu đạo đức, thành tựu kiến thức. Năm góp ý gồm góp ý đúng thời, góp đúng sự thật, góp lời từ ái, góp lời lợi ích, góp lời từ bi và nhiều pháp khác. Năm loại quán tưởng giúp cho hành giả đạt được giải thoát bao gồm như sau: tưởng về vô thường, tưởng về đau khổ do vô thường ra, tưởng không có ngã trong những đau khổ, tưởng về đoạn trừ và tưởng không tham nhiễm. Giáo pháp qua con số 6. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 6 tóm lược như sau. 6 giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý. 6 loại đối tượng của giác quan gồm hình thù với mắt, âm thanh với tai, mùi hương với mũi, vị đối với lưỡi, vật chạm với thân, ý niệm trong tâm. 6 loại nhận thức của thế giới người bao gồm như sau: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và cảm nhận ý. 6 cảnh giới gồm địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 6 loại tưởng gồm tưởng về hình thù, tưởng về âm thanh, tưởng về mùi hương, tưởng về các vị, tưởng sự xúc chạm, tưởng các ý niệm. 6 suy tư vui, 6 suy tư buồn, 6 suy tư xả đều diễn ra từ tiếp xúc như sau: khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý nhận pháp, khởi lên niềm vui, suy tư vui thích. 6 điều cung kính và sống tùy thuận bao gồm như sau: cung kính đạo sư, cung kính chính pháp, cung kính tăng đoàn, cung kính đạo đức, cung kính tinh tấn, cung kính xã giao. 6 điều hòa kính, tâm đầu, ý hợp, tạo sự hài hòa, dứt mọi tranh chấp, đưa đến đoàn kết, mang lại sức mạnh, thịnh vượng, phát triển, bao gồm như sau: thân hòa cùng ở, miệng hòa không tranh, ý hòa cùng vui, lợi hòa cùng chia, giới hạnh cùng tu, nhận thức hài hòa. 6 chính niệm gồm niệm danh hiệu Phật, niệm pháp cao minh, niệm tăng hòa hợp, niệm giới thanh cao, niệm về bố thí, niệm sinh cõi trời. Sáu điều an trú giúp tâm an vui khi các giác quan tiếp xúc đối tượng bao gồm như sau: không có hoan hỷ, không có ưu phiền, tâm không dao động, một mực buông xả, chánh niệm tỉnh giác. Sáu loại quán tưởng giúp cho hành giả đạt được giải thoát bao gồm như sau: tưởng về vô thường, tưởng về đau khổ do vô thường gây, tưởng không có ngã trong những đau khổ, tưởng về đoạn trừ, tưởng không tham nhiễm, tưởng về niết bàn. Giáo pháp qua con số 7. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 7 tóm lược như sau: bảy tài sản thánh hay bảy diệu pháp bao gồm như sau: tài sản chánh tín, tài sản đạo đức, tài sản hổ thẹn, tài sản lương tâm, tài sản học rộng, tài sản độ lượng, tài sản trí tuệ. Bảy điều trợ duyên dẫn đến giác ngộ bao gồm như sau: chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, kinh an, thiền định, buông xả. Bảy điều tiên quyết để có chánh định bao gồm như sau: tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, tinh tấn, chánh niệm. Bảy pháp thượng nhân bao gồm như sau: tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nguyên nhân. Bảy năng lực lớn bao gồm như sau: năng lực chánh tín, năng lực tinh tấn, năng lực tâm ý, năng lực lương tâm, năng lực chánh niệm, năng lực thiền định, năng lực trí tuệ. Bảy loại quán tưởng giúp cho hành giả đạt được giải thoát bao gồm như sau: tưởng về vô thường, tưởng không có ngã, tưởng về bất tịnh, tưởng về hoạn nạn, tưởng về đoạn trừ, tưởng không tham nhiễm, tưởng về niết bàn. Giáo pháp qua con số 8. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 8 tóm lược như sau: 8 điều chính đạo giải quyết vấn nạn cá nhân, gia đình và của xã hội, giúp người an vui đạt đến hạnh phúc bao gồm như sau: tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, tinh tấn, chánh niệm và thiền định đúng. 8 điều lười biếng dẫn đến thất bại: dẫm chân tại chỗ, không có tiến bộ, không thể chứng đạt giá trị tâm linh bao gồm như sau: nếu tôi làm việc, thân sẽ mệt mỏi, tôi nên nằm nghỉ. Tôi đã làm việc nên thân đã mệt, tôi nên nằm nghỉ. Nếu tôi đi đường, thân tôi sẽ mệt, nên tôi nằm nghỉ. Đường tôi đã đi làm tôi mệt mỏi, nên tôi nằm nghỉ. Tôi đi khất thực, thân tôi mệt mỏi, tôi nên nằm nghỉ. Tôi đã khất thực, thân đã mệt mỏi, tôi nên nằm nghỉ. Biết rõ bệnh nhẹ nhưng cố tìm cớ, tôi đang đau bệnh nên tôi nằm nghỉ. 8 loại hội chúng phổ biến trong đời bao gồm như sau: hội đoàn chính trị, hội đoàn tôn giáo, hội đoàn dân sự, hội đoàn sa môn, hội tứ thiên vương, hội trời ba ba, hội đoàn thiên ma, hội đoàn phạm thiên. 8 điều thế gian làm người chao đảo, mất làm chủ tâm, cần phải vượt qua: thành tựu, tổn thất, danh thơm, tiếng xấu, tán dương, chỉ trích, hạnh phúc, khổ đau. 8 động cơ sau làm ta bố thí bao gồm như sau: người cần ta cho, sợ nên bố thí, người ấy cho tôi nên tôi bố thí, người sẽ cho tôi nên tôi bố thí, tinh phước bố thí nên tôi bố thí, tôi có dư thừa nên tôi bố thí, vì chuộng tiếng tốt nên tôi bố thí, vì trang nghiêm tâm nên tôi bố thí. Giáo pháp qua con số 9. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 9 tóm lược như sau: chính điều suy nghĩ dẫn đến xung đột, tạo ra khổ đau, khó mà kết thúc, bao gồm như sau. Nó đã hại tôi. Nó đang hại tôi. Nó đã hành động hại người tôi thương. Nó đang hành động hại người tôi thương. Nó sẽ hành động hại người tôi thương. Nó đã làm lợi cho người tôi ghét. Nó đang làm lợi cho người tôi ghét. Nó sẽ làm lợi cho người tôi thương. Để chấm dứt sạch các điều xung đột, ta nên nghĩ rằng, có lợi ích gì nếu tôi nghĩ thế, ứng xử như thế? Tốt nhất là nên làm chủ tâm ý, không gây thương tổn, vượt qua khổ đau. Chính loại thiền định chuyển hóa khổ đau đạt được giác ngộ. Thiền một hỷ lạc, do lìa ái dục, còn tầm còn tứ. Thiền hai hỷ lạc, do nội định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thiền ba trụ xả, lìa các hỷ lạc, chính niệm tỉnh giác, cảm nhận hạnh phúc do biết buông xả. Thiền bốn buông bỏ tất cả ý niệm, không còn khổ vui, thanh tịnh tuyệt đối. Thiền năm là do vượt qua sắc tưởng, các hữu đối tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, an trú trạng thái hư không vô biên. Thiền sáu là do vượt qua trạng thái hư không vô biên, hành giả an trú thức vô biên xứ. Thiền bảy là do vượt qua trạng thái thức vô biên xứ, hành giả an trú không có vật gì. Thiền tám là do vượt qua trạng thái không có vật gì, hành giả an trú chẳng phải là tưởng, chẳng phải phi tưởng. Thiền chín là do vượt qua trạng thái chẳng phải là tưởng, chẳng phi tưởng, an trú trạng thái diệt thọ tưởng định, không còn ý thức và ý niệm hóa. Giáo pháp qua con số 10. Này các đồng tu, giáo pháp của Phật qua con số 10 tóm lược như sau. 10 nghiệp bất thiện gây tạo khổ đau bao gồm như sau: giết người, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác ngôn, tán gẫu, tham lam, giận dữ, tà kiến. 10 nghiệp đạo đức xây dựng hạnh phúc bao gồm như sau: từ bỏ giết người, bảo vệ hòa bình, từ bỏ trộm cắp, chia sẻ sở hữu, từ bỏ ngoại tình, chung thủy vợ chồng, từ bỏ lừa dối, nói đúng sự thật, bỏ lời chia rẽ, nói lời hòa hợp, bỏ lời ác độc, nói lời lịch sự, bỏ lời tán dóc, nói lời lạc ích, từ bỏ tham lam để tâm vị tha, từ bỏ giận dữ để tâm từ bi, từ bỏ tà kiến để có trí tuệ. 10 điều hộ trì thân và tâm người đạt được an vui, hướng đến giải thoát ngay kiếp sống này bao gồm như sau: 1 là giới hạnh, chánh hạnh, oai nghi, sợ lỗi dù nhỏ, giới nào đã nhận đều giữ đầy đủ. 2 là học rộng, giữ điều đã học bao gồm chánh pháp, toàn thiện quảng đầu, toàn thiện quảng giữa, toàn thiện quảng sau, đầy đủ văn từ, đầy đủ nghĩa lý, đề cao thánh hạnh, chuyên tâm quán sát, được chánh tri kiến. 3 là gần gũi bậc thiện tri thức, dạy ta điều hay, nhắc ta điều lành, khuyên ta vượt qua, giúp ta tinh tấn, đồng hành cùng ta trên các điều thiện. 4 là thiện ngôn, khiêm tốn, nhu hòa, nhẫn nại, tích cực trước lời thị phi. 5 là trách nhiệm đối với trưởng lão, không chút biếng nhác, làm đủ phương tiện, vừa đủ để làm, đủ để tổ chức, giúp cho Phật sự thành tựu mỹ mãn. 6 là ưa thích chánh pháp và luật, thích giảng Phật pháp, thích học giới luật, truyền bá cho người, giúp người an vui. 7 là hài lòng với 4 nhu yếu, y phục, ẩm thực, sàn tọa, bệnh dược. Không mong cầu nhiều, không sống xa xỉ, không màng hưởng thụ. 8 là tinh tấn, chấm dứt xấu ác, thành tựu pháp lành, kiên tâm, bền chí, không chịu bỏ cuộc với các điều thiện. 9 là chánh niệm, trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh. 10 là trí tuệ, thấu rõ nhân quả, duyên khởi, vô ngã, vượt qua sợ hãi, quyết trạch pháp thánh, trừ dứt khổ đau, đạt được giải thoát. Này các đồng tu, được Thế Tôn dạy, tôi đã thay Ngài trùng tuyên vắn tắt một số giáo pháp gắn với con số, dễ học, dễ nhớ, có lợi lạc lớn nếu được ứng dụng. Làm đệ tử Phật, tất cả chúng ta cùng nhau đọc tụng, không có tranh luận, hướng dẫn lẫn nhau để tạng chánh pháp được trường tồn mãi, vì hạnh phúc lớn, vì an lạc lớn cho các chúng sinh, vì lòng thương tưởng phúc lạc cho đời. Nghe Xá Lợi Phất tuần tự trùng tuyên giáo pháp qua số một cách chính xác, Đức Phật hoan hỷ xác chứng như sau: Này Xá Lợi Phất, con đã thay ta nhắc lại giáo pháp cho mọi người nghe, thật là lành thay. Tất cả mọi người nghe Phật xác chứng vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực tập truyền bá kinh này. Kinh Nương Tựa Ai Khi Phật Qua Đời. Phật là người chỉ đường. Tôi nghe như vậy. Sau khi Thế Tôn qua đời không lâu, Ngài Ananda đang cư trú tại tu viện Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá. Vua A-xà-thế nước Ma Kiệt Đà do lòng hoài nghi ông Đăng Quang Vương nên đã truyền lệnh xây dựng kiên cố khu thành Vương Xá. Một sáng sớm nọ, sau khi đắp y, thay vì vào thành Vương Xá khất thực, Ngài Ananda đến chỗ làm việc của Bà La Môn, Moggallana. Moggallana tỏ vẻ mừng rỡ, thưa với tôn giả: lành thay, Ngài Ananda. Từ lâu lắm rồi, Ngài mới tạo duyên quang lâm nơi này. Xin mời Ngài ngồi vào chỗ soạn sẵn. Ngài Ananda an nhiên ngồi xuống. Moggallana ngồi xuống một bên, trên ghế thấp hơn, rồi cung kính thưa: Có khả năng chăng một vị xuất gia đạt được trọn vẹn tất cả pháp màu mà Ngài Cồ Đàm, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác đã thành tựu được? Không có trường hợp một vị xuất gia đạt được trọn vẹn tất cả pháp màu mà Đức Thế Tôn đã chứng đạt được. Thế Tôn là bậc xây dựng con đường trước chưa từng có, giúp cho mọi người biết được con đường trước chưa từng có, tuyên bố con đường trước chưa được nói. Thế Tôn là bậc hiểu đạo, ngộ đạo, lão luyện về đạo. Đệ tử Thế Tôn chỉ là những người sống tùy hành đạo và sẽ thành tựu chánh đạo về sau. Chánh pháp là nơi nương tựa. Cuộc đàm đạo này đã bị gián đoạn khi Bà La Môn Vasakara là bậc đại thần nước Ma Kiệt Đà thị sát công sự tại thành Vương Xá, ghé ngang qua nơi hai vị đàm đạo. Vasakara muốn biết câu chuyện đang được đàm luận. Ngài Ananda tường thuật nội dung. Thưa Ngài Anan, có vị tăng nào được Phật sắp đặt làm nơi nương tựa cho cả tăng đoàn sau khi Đức Phật lìa bỏ cõi đời? Này Bà La Môn, không có vị nào được Phật sắp đặt làm nơi nương tựa của cả tăng đoàn. Thưa Ngài Anan, có vị tăng nào được cả tăng đoàn và các trưởng lão thỏa thuận thỉnh cử làm nơi nương tựa cho cả tăng đoàn? Không có vị nào đã được thỉnh cử vào chỗ như thế. Thưa Ngài Anan, theo sự tình này, không có vị nào làm nơi nương tựa, thì nhờ duyên gì tăng đoàn có thể sống trong hòa hợp? Này Bà La Môn, tất cả chúng tôi có nơi nương tựa. Chỗ nương tựa tốt của đệ tử Phật là giáo pháp Ngài. Thưa Ngài Anan, phải hiểu thế nào về lời Ngài nói? Khi còn sinh tiền, Thế Tôn ban hành giới bổn xuất gia với các học pháp, những ngày Bố Tát, các vị xuất gia trong làng phụ cận đều tụ họp lại tại một trú xứ, hỏi han lẫn nhau về chuyện xảy ra đối với từng người. Nếu ai phạm giới, chúng tôi yêu cầu phải làm đúng pháp như lời Phật dạy, không phải tôn giả xử lý chúng tôi, chính giáo pháp Phật xử xét chúng tôi. Mười hạnh đáng được tôn kính. Thưa Ngài A Nan, có vị tăng nào được cả tăng đoàn cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, thậm chí nương tựa? Này Bà La Môn, có nhiều vị tăng thuộc hàng như thế. Đó là những vị đủ mười pháp hỷ được Phật tuyên dạy, đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, nương tựa. Trong chúng tôi đây, bất cứ vị nào đủ mười pháp hỷ đều xứng đáng được mọi người nương tựa. Mười pháp hỷ là: một, có giới hạnh, tự làm chủ mình với giới cụ túc, đầy đủ oai nghi, thể hiện chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong lỗi nhỏ nhặt, nỗ lực thực tập, thọ trì học pháp. Hai là đa văn, tiếp thu điều nghe, nắm giữ điều học, pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa và văn, tỏ hành tâm linh hoàn toàn thanh tịnh, khi nghe liền học, làm cho quen thuộc, luôn luôn tâm niệm, khéo được chánh kiến. Ba là biết đủ với các vật dụng, y phục, thực phẩm, sàn tọa, thuốc thang. Bốn là đạt thiền, tùy theo ý muốn, không hề khó khăn, chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hạnh phúc hiện tiền. Năm là đạt được thần thông sai biệt, hiện ra nhiều thân, biến lại một thân, hiện hình biến mất, xuyên tường vách núi, bay lửng trên không, độn thổ nhiều cách, trên nước không chìm, ngồi thế hoa sen, ở giữa không gian, như chim có cánh, tay chạm mặt trăng, với tới mặt trời, những vật oai lực, oai thần to lớn, bay đến phạm thiên. Sáu là thần thông rõ biết tâm người, vào tâm chúng sinh, tâm người tâm mình, vị ấy biết rõ, tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, tâm si biết si, không tham sân si, biết rõ không có, biết rõ các tâm chuyên chú, tán loạn, đại hành hay không, vô thượng hay chưa, thiền định mức nào, giải thoát nhiều ít. Bảy là thần thông nghe được các tiếng của người và vật, không bị gián cách. Tám là thần thông biết rõ đời trước của bản thân mình, một hay nhiều kiếp, từ nét đại cương cho đến chi tiết, chính là thiên nhãn, thấy rõ chúng sinh, người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, người luôn may mắn, kẻ nhiều bất hạnh, đều do nghiệp tạo. 10 là thấy rõ lậu hoặc đã hết. Khi diệt lậu hoặc, chứng bằng thượng trí, vẫn trong hiện tại, không còn rơi rớt, tâm được giải thoát bằng tuệ. Này Bà La Môn, ai đạt đầy đủ 10 pháp khả hỷ được Thế Tôn dạy là đáng cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, nương tựa. Tu thiền, chuyển hóa. Nghe trình bày xong, vị Bà La Môn tên là Vũ Thế, là quan đại thần nước Ma Kiệt Đà, thừa với tướng quân Upananda. Tướng quân nghĩ sao? Các tôn giả này đã sống cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, nương tựa những người xứng đáng. Nếu không làm thế, ai xứng đáng được? Dứt lời, Vũ Thế hỏi ngài A Nan: "Xin ngài cho biết, ngài đang ở đâu?" "Này Bà La Môn, tôi ở Trúc Lâm." "Có phải Trúc Lâm là nơi lý tưởng, cảnh trí yên tịnh, xa khu dân cư, được che khỏi gió, thích hợp thiền định?" "Đúng là Trúc Lâm, một nơi lý tưởng, cảnh trí yên tịnh, xa khu dân cư, được che khỏi gió, thích hợp thiền định, xứng đáng với người hộ trì như bạn. Nó thật thích hợp với người tu thiền, chuyên tu về thiền như quý tôn giả." "Thưa ngài A Nan, khi Đức Phật ở giảng đường Trùng Cát trong rừng Đại Lâm thuộc Vesali, tôi đến gặp người, được nghe người dạy về thiền định luận với nhiều phương tiện. Thế Tôn đích thực là người tu thiền, lão luyện về thiền, khen ngợi nhiều cách các loại thiền định." "Này Bà La Môn, không hẳn như thế. Thế Tôn không khen các loại thiền định. Các loại thiền định làm cho hành giả dính vào dục tham cũng như sân si, bị chúng chi phối, nên không biết được cách thoát khỏi chúng khi chúng có mặt. Với pháp thiền này, dục tham và sân được quan niệm là đối tượng tối hậu của tiến trình thiền. Thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Một số pháp thiền, thiền sinh bị dính hôn trầm, ngủ nghỉ, dao động, hối hận và sự hoài nghi. Các loại thiền này Phật không tán thán. Phương pháp thiền định được Phật tán thán là thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, hành giả đạt được cấp thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc, do thiền định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng thiền thứ ba, xả niệm thanh tịnh, chứng thiền thứ tư. Thưa ngài A Nan, Thế Tôn tán thán thiền đáng tán thán, đồng thời khiển trách thiền không đúng pháp. Chúng tôi phải đi vì còn nhiều việc, phận sự phải làm. Này Bà La Môn, bạn hãy làm những gì được xem hợp thời. Khi ông Thế Vũ đứng dậy ra đi với niềm hoan hỷ lời ngài A Nan, ông Bà La Môn Moggallana cung kính thưa rằng: "Nếu phía chúng tôi không ai chịu hỏi, thời tôn giả đây đã không trả lời." "Này Bà La Môn, tôi đã nói rằng không tu sĩ nào thành tựu 10 pháp như Thế Tôn được. Thế Tôn là người giới thiệu con đường trước chưa từng biết, giúp cho mọi người biết rõ con đường trước chưa từng biết, tuyên bố con đường trước chưa từng nghe. Thế Tôn là người hiểu đạo, ngộ đạo, lão luyện về đạo. Đệ tử của Ngài nay và mai sau là người hành đạo, tùy hành đạo lý sẽ thành tựu được con đường về sau." các kinh về thiền và chuyển hóa. Kinh cốt lõi thiền tập. Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ đang cư trú tại Tinh Xá Kỳ Viên, trong lúc thiền quán, Thế Tôn nghĩ rằng thời điểm đã đến giúp La Hầu La thuần thục trong pháp để được giải thoát. Hãy huấn luyện thêm để La Hầu La dứt sạch lậu hoặc. Sau đó Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực hóa duyên. Về lại Tinh Xá, Thế Tôn cho gọi thầy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy cầm tọa cụ, thầy và đệ tử cùng đến khu rừng Andavana để nghỉ 3 ngày. Vâng lời Phật dạy, thầy La Hầu La theo sau Thế Tôn. Hàng ngàn thiên nhân đi theo Thế Tôn vì biết hôm nay Thế Tôn dạy cách dứt trừ lậu hoặc. Khi đến khu rừng, mỗi người ngồi dưới một gốc cây to. Thầy La Hầu La đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Này La Hầu La, con cho thầy biết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thế nào? Kính bạch Thế Tôn, 6 giác quan là vô thường, biến hoại, dẫn đến khổ đau. Này La Hầu La, thật không hợp lý nếu ai cho rằng cả 6 giác quan đều là của tôi, là tôi, tự ngã của tôi. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào hình thái, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý, hình dung, bản chất thế nào? Kính bạch Thế Tôn, 6 nhóm đối tượng của 6 giác quan đều là vô thường, biến hoại, khổ đau. Thật không hợp lý nếu cho chúng là của tôi, là tôi, tự ngã của tôi. Này La Hầu La, con cho thầy biết 6 loại nhận thức từ 6 giác quan bản chất ra sao? Kính bạch Thế Tôn, 6 giác quan và 6 đối tượng chúng đều là vô thường. 6 loại nhận thức do sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối vật mà được sinh ra cũng phải vô thường, biến hoại, khổ đau. Từ gốc ý xúc kéo theo một chuỗi cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức cũng giống như thế. Không thể đồng hóa nhận thức là tôi hay thuộc của tôi là tự ngã tôi. Này La Hầu La, do thấy như trên, một người đa văn hay đệ tử thánh nhàm chán con mắt, hình thái nhận thức và tiếp xúc mắt, đồng thời nhàm chán một chuỗi kéo theo cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức. Cách thực tập này giúp cho hành giả không còn đắm nhiễm vào các giác quan, đối tượng, nhận thức và sự tiếp xúc. Từ sự nhàm chán dẫn đến lìa tham, đạt được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết rõ ta được giải thoát, tái sanh đã dứt, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sinh tử. Nghe Thế Tôn giảng, thầy La Hầu La vô cùng hoan hỷ, thực hành lời Phật. Tâm của tôn giả đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Những người tùy tùng đạt được mắt pháp, lìa trần, không dơ. Mọi thứ trên đời, cái gì có mặt đều bị biến diệt. Kinh Bốn Pháp Quán Niệm. Tôi nghe như vậy, hồi ấy Thế Tôn lưu trú tại tỉnh Kim Ma Sắc Đàm thuộc nước Uru. Một hôm Thế Tôn gọi các tỳ kheo dạy cách quán niệm. Có một độc lộ có thể tịnh hóa tất cả chúng sanh, vượt khỏi khổ đau, diệt trừ sầu não, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ niết bàn. Con đường đó là bốn điều quán niệm: quán thân là thân, quán thọ là thọ, quán tâm là tâm, quán pháp là pháp. Với lòng nhiệt tâm, tỉnh thức, chánh niệm, nhờ đó diệt trừ tham đắm, sầu bi, không còn khổ đau. Quán thân như thân. Này các hành giả, sau đây là cách quán thân như thân. Ở đây hành giả đi đến khu rừng, hoặc ở gốc cây, hoặc ngôi nhà trống, ngồi thế hoa sen, giữ lưng ngay thẳng, chánh niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng, hơi thở ra vào. Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở vào một hơi thở dài. Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở ra một hơi thở dài. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở vào một hơi thở ngắn. Thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. An tịnh toàn thân. Tôi đang thở vào. An tịnh toàn thân. Tôi đang thở ra. Đó là cách sống quán thân là thân, ở trong, ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán hiện tượng sinh khởi của thân, hay quán hiện tượng hoại diệt của thân, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Lại nữa, hành giả đi, biết mình đi, đứng, biết mình đứng, ngồi, biết mình ngồi, nằm, biết mình nằm, ý thức rõ ràng vận hành của thân trong mọi động tác cũng như cử chỉ. Lại nữa, hành giả ý thức rất rõ tư thế động tác của thân thể mình, đi tới, đi lui, ngó qua, ngó lại, co duỗi tay chân, cúi xuống ngẩng lên, mặc áo đắp y, cầm bát khất thực, ăn uống nhai nếm, đại tiện tiểu tiện, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, ngay cả thức ngủ. Lại nữa, hành giả quán sát thân này từ bàn chân lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy nhơ nhớp. Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ thịt, mỡ da, nước mắt, nước miếng, nước mủ, nước tiểu và nước khớp xương. Phải quan sát rõ như người mắt sáng mở bao ngũ cốc, thấy rõ các loại lúa gạo, mè, bột, đậu xanh, đậu đen, hạt lớn, hạt nhỏ. Lại nữa, hành giả quán sát thân này thông qua vị trí cũng như thứ tự của các yếu tố hình thành sắc thân: đất, nước, lửa, gió. Cũng giống như cách đồ tể khéo tay cắt từng chi phần của con bò lớn tại ngã tư đường, ai cũng thấy rõ. Lại nữa, hành giả quán sát thi thể người chết nằm trong nghĩa địa đã vài ba ngày. Thi thể trương sình, xanh rồi tím bầm, dần dần thối rữa. Cái thi thể ấy có thể sẽ bị quạ hay diều hâu, kênh, chó sói hay loài giả can, hoặc các côn trùng ăn và cấu xé v.v. Cũng có tình huống thi thể còn nguyên, xương thịt, gân da vẫn còn dính nhau. Cũng có trường hợp chỉ còn bộ xương, thịt, gân và máu đều đã rời rã, xương tay, xương chân, xương ống, xương chậu, xương sống, xương sọ và xương bắp vế. Cũng có trường hợp thi thể thành xương, trắng như vỏ ốc hoặc tan thành bột do để lâu năm. Hành giả thấy rõ bản chất thân này vốn là như vậy, như một quy luật không thể khác hơn. Đó là cách thức hành giả thực tập quán thân là thân, ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán hiện tượng sinh khởi của thân, hay quán hiện tượng hoài diệt của thân, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Quán thọ là thọ. Này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát dòng chảy cảm xúc chỉ là cảm xúc. Ở đây hành giả có cảm xúc vui thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc hạnh phúc trong mình. Có cảm xúc khổ thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc đau khổ trong mình. Khi có cảm xúc không khổ, không vui thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc trung tính trong mình. Tương tự, hành giả tuệ tri rất rõ cảm xúc khổ vui, cảm xúc trung tính, loại thuộc thân thể, loại thuộc tinh thần, phân định rõ ràng trong từng cảm xúc. Như vậy, hành giả quán dòng cảm xúc ở trong, ở ngoài, vừa trong, vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi của dòng cảm xúc, hay quán hoại diệt của dòng cảm xúc, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của dòng cảm xúc. Có cảm xúc này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Quán tâm là tâm. Này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát tâm chỉ là tâm. Ở đây hành giả thực tập với tâm có tham, biết tâm vướng tham. Với tâm có sân, biết tâm vướng sân. Với tâm có si, biết tâm vướng si. Với tâm không có tham, sân và si thì tuệ tri rằng tâm thoát ba độc. Tương tự, hành giả áp dụng tuệ tri với các tâm lý chuyên chú, tán loạn, quảng đại, nhỏ nhoi, hữu hạn, vô thượng, định tĩnh hay động, giải thoát hay trói. Như vậy, hành giả quán sát cái tâm ở trong, ở ngoài, vừa trong, vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi, hoại diệt của tâm, hay quán hiện tượng vừa sinh, vừa diệt của chính tâm ấy. Có cái tâm này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Quán pháp là pháp. Này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát pháp chỉ là pháp. Ở đây hành giả có thể quán sát với năm triền cái. Nội tâm có dục thì biết rõ ràng tâm tôi có dục. Nội tâm không dục thì biết rõ ràng tâm không ái dục. Hành giả nhận diện có loại ái dục trước nay chưa có, nay mới sinh khởi, hoặc trước đã có, nay được đoạn diệt, hoặc đã diệt rồi thì không tái hiện. Với cách quán này, hành giả thấy rõ bốn triền cái khác: tâm lý sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo hối và nghi. Như vậy, hành giả thực tập quán sát pháp chỉ là pháp với năm triền cái ở trong, ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi, hoại diệt của pháp, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của các pháp ấy. Có các pháp này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với năm thủ uẩn. Hành giả tuệ tri, đây là sắc thân, đây là nguồn gốc tạo ra sắc thân, đây là trạng thái vắng mặt sắc thân, và đây là đường đưa đến tình trạng vắng mặt sắc thân. Với cách quán này, hành giả thấy rõ bốn thủ uẩn khác: thọ, tưởng, hành, thức. Tương tự, hành giả có thể quan sát pháp chỉ là pháp với sáu nội ngoại xứ. Hành giả tuệ tri, mắt và hình sắc tiếp xúc với nhau, tai với âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với xúc chạm, ý với các pháp, phát sinh kiết sử. Hành giả biết rõ loại kiết sử nào trước nay chưa có, nay mới phát sinh. Kiết sử đã sinh, nay được đoạn diệt. Kiết sử đã diệt, không còn tái phát. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với bảy giác chi. Hành giả tuệ tri, với tâm có niệm, biết rõ ràng là tâm tôi có niệm. Với tâm thất niệm, biết rõ ràng là tâm tôi thất niệm. Hành giả biết rõ loại chánh niệm nào trước nay chưa có, nay mới phát sinh. Chánh niệm đã sinh, nay được thành tựu. Tương tự áp dụng sáu giác chi khác: trạch pháp, tinh tấn, hỷ và khinh an, định và hành xả. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với bốn thánh đế. Hành giả tuệ tri, đây chính là khổ, đây là gốc khổ, đây là hết khổ, đây chính là con đường diệt khổ. Như vậy, quán sát pháp chỉ là pháp, ở trong, ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi, hoại diệt của pháp, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của các pháp ấy. Có các pháp này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Này các hành giả, ai tu tập được bốn pháp quán niệm trong vòng 7 năm có thể chứng đắc chánh trí hiện tại. Nếu còn dư y, chứng quả bất hoàn. Thực ra, thời gian tu tập quán sát có thể ít hơn, chỉ cần 1 năm hoặc là 7 tháng, thậm chí 7 ngày. Nếu đúng phương pháp, vẫn chứng đắc được 2 quả vị trên. Khi nghe Đức Phật giảng giải phân tích về 4 niệm xứ, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành, truyền bá kinh này. Kinh quán niệm hơi thở, thực tập chứng quả. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, pháp hội bấy giờ có các thanh văn thượng thủ nổi tiếng, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, ngài Ưu Bà Đa và Ananda. Có vị hướng dẫn 10 người, 20, 30, 40, các vị mới tu, giúp cho tiến bộ. Vào rằm tháng 4, đang lúc tăng đoàn ngồi yên ngoài trời, im lặng trang nghiêm, Phật dạy như sau: Này các đệ tử, tăng đoàn của ta tu học thanh tịnh, không thích phù phiếm, đáng được cúng dường, xứng là ruộng phước, được đời kính trọng. Có nhiều tu sĩ chứng A-la-hán, phiền não không còn, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, đặt gánh nặng xuống, đạt được mục đích, giải thoát cao quý nhờ vào trí tuệ. Có các tu sĩ đã cắt đứt được 5 trói buộc đầu, chứng quả bất hoàn, không còn luân hồi. Có vị dứt được 3 trói buộc đầu, gồm tham sân si, chứng quả nhất hoàn, trở lại lần nữa ở cõi đời này. Có vị dứt được 3 trói buộc đầu, chứng quả dự lưu, đang đi trên đường hướng về giác ngộ. Có người thực tập 4 pháp quán niệm, có vị thực tập 4 điều tinh tấn, 4 như ý túc, 5 năng lực lớn, 7 điều giác ngộ, thánh đạo 8 nhánh. Có vị thực tập từ bi hỷ xả, có vị thực tập 9 điều quán tưởng về thi thể người, cũng có các vị thực tập quán niệm hơi thở ra vào. Này các đệ tử, người siêng thực tập quán niệm hơi thở sẽ được an lạc, đạt 4 quán niệm. Tiếp tục như thế, hành giả đạt được 7 điều giác ngộ, trí tuệ, giải thoát. Hãy lắng lòng nghe, thầy sẽ giảng dạy về quán hơi thở. 16 hơi thở. Này các đệ tử, hành giả vào rừng, ngồi dưới gốc cây hay nơi thanh vắng, ngồi thế hoa sen, giữ lưng ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng hơi thở ra vào. Khi đang thở vào, biết mình thở vào. Khi đang thở ra, biết mình thở ra. Phép quán hơi thở gồm 16 bước. 1. Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở vào một hơi dài. Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở ra một hơi dài. 2. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở vào một hơi thở ngắn. Thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng. Tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. 3. Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. 4. Tôi đang thở vào, an tịnh toàn thân. Tôi đang thở ra, an tịnh toàn thân. 5. Tôi đang thở vào, cảm nhận mừng vui. Tôi đang thở ra, cảm nhận mừng vui. 6. Tôi đang thở vào, cảm thấy an lạc. Tôi đang thở ra, cảm thấy an lạc. 7. Tôi đang thở vào, ý thức rõ ràng hoạt động tâm ý. Tôi đang thở ra, ý thức rõ ràng hoạt động tâm ý. 8. Tôi đang thở vào, hoạt động tâm ý đang được an tịnh. Tôi đang thở ra, hoạt động tâm ý đang được an tịnh. 9. Tôi đang thở vào, cảm giác về tâm. Tôi đang thở ra, cảm giác về tâm. 10. Tôi đang thở vào với tâm hân hoan. Tôi đang thở ra với tâm hân hoan. 11. Tôi đang thở vào với tâm thiền định. Tôi đang thở ra với tâm thiền định. 12. Tôi đang thở vào với tâm giải thoát. Tôi đang thở ra với tâm giải thoát. 13. Tôi đang thở vào quán tưởng vô thường. Tôi đang thở ra quán tưởng vô thường. 14. Tôi đang thở vào quán tưởng lìa tham. Tôi đang thở ra quán tưởng lìa tham. 15. Tôi đang thở vào quán tưởng hoại diệt. Tôi đang thở ra quán tưởng hoại diệt. 16. Tôi đang thở vào quán tưởng buông bỏ. Tôi đang thở ra quán tưởng buông bỏ. phép quán hơi thở như chỉ dẫn trên, nếu siêng tu tập một cách miên mật sẽ giúp đạt được các thành quả lớn, an lạc, giải thoát. Hơi thở và bốn điều quán niệm. Này các đệ tử, khi một hành giả quán niệm hơi thở dài, ngắn, ra, vào mà có ý thức về hơi thở ấy và toàn thân mình, làm cho toàn thân trở nên an tịnh, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán thân như thân, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với thân thể. Này các đệ tử, khi thở ra vào mà có ý thức về sự vui mừng, về sự an lạc, hoạt động tâm ý, an tịnh tâm ý, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán các cảm giác như các cảm giác, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với cảm giác. Này các đệ tử, khi thở ra vào, cảm nhận về tâm, với tâm hân hoan, với tâm thiền định, với tâm giải thoát, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán tâm như tâm, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với tâm ý. Này các đệ tử, khi thở ra vào, quán tưởng vô thường, quán tưởng lìa tham, quán tưởng hoại diệt, quán tưởng buông bỏ, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán pháp như pháp, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với vạn pháp. Hơi thở và bảy điều giác ngộ. Phép quán hơi thở, nếu siêng tu tập một cách miên mật, sẽ giúp đạt được bốn pháp quán niệm như vừa nêu trên. Khi thực tập được bốn phép quán niệm, hành giả đạt được bảy điều giác ngộ một cách trọn vẹn. Khi các hành giả thực tập đúng cách, quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống, thì đúng lúc ấy hành giả đạt được chính niệm vững vàng. Đây là yếu tố giác ngộ thứ nhất, chính niệm tỉnh giác. An trú chính niệm, hành giả quyết trạch về mọi sự vật, đối tượng tâm ý. Đây là trạch pháp. Giác ngộ thứ hai, giữ vững chính niệm, quyết trạch vạn pháp, hành giả đạt được siêng năng, bền bỉ. Đây là tinh tấn. Giác ngộ thứ ba, khi đã an trú trong sự tinh tấn, hành giả đạt được hỷ lạc siêu việt. Đây là hỷ lạc. Giác ngộ thứ tư, an trú hỷ lạc, hành giả cảm thấy thân và tâm mình nhẹ nhàng, an tịnh. Đây là kinh an. Giác ngộ thứ năm, khi thân và tâm an trụ, trạng thái nhẹ nhàng, an tịnh, hành giả đạt được thiền định chân chính. Đây là chính định. Giác ngộ thứ sáu, an trụ trong định, không còn phân biệt, hành giả đạt được trạng thái buông bỏ. Đây là hành xả. Giác ngộ thứ bảy, này các đệ tử, khi thực tập được bảy điều giác ngộ, hành giả đạt được giải thoát trọn vẹn nhờ vào trí tuệ. Đang khi thực tập bảy điều giác ngộ, một mình an tịnh, quán chiếu rõ ràng vô thường, lìa tham, hoại diệt, buông xả, hành giả thành tựu trí tuệ giải thoát. Nghe Phật giảng dạy về cách quán niệm hơi thở ra vào, mọi người có mặt vô cùng mừng rỡ, phát nguyện thực tập truyền bá kinh này. kinh, các cấp thiền quán. Tôi nghe như vậy. Trong một hôm nọ, đang ở Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, Đức Phật Ôn Tồn gọi các tỳ kheo và dạy như sau: Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất là bậc hiền trí, là bậc đại huệ, quảng tuệ, hỷ tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ và quyết trạch tuệ. Thầy Xá Lợi Phất có thể thực tập pháp quán bất đoạn suốt nửa tháng liền. Cấp thiền thứ nhất. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất thực hành ly dục, lìa pháp bất thiện, chứng thiền thứ nhất. Trạng thái hỷ lạc do lìa dục sanh, có tầm có tứ, đồng thời chứng được những pháp thuộc về tầng thiền thứ nhất, bao gồm tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên, không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm không có hạn chế. Thầy Xá Lợi Phất thấy biết rất rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. Cấp thiền thứ hai. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất chấm dứt tầm, tứ, chứng và an trú cảnh thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do thiền định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Cấp thiền thứ ba. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất lìa vui, trụ buông, chánh niệm, tỉnh thức, thân cảm nhận được cảm giác an lạc, được bậc thánh, xả niệm lạc trú, chứng và an trú cảnh thiền thứ ba. Những pháp thuộc về cảnh thiền thứ hai, ba, bao gồm nội tỉnh, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành. Cấp thiền thứ tư. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất buông khổ, buông vui, chấm dứt vui buồn đã cảm nhận trước, chứng và an trú cảnh thiền thứ tư, không khổ, không vui, buông niệm, thanh tịnh. Những pháp thuộc về cảnh thiền thứ tư như trạng thái buông, dòng chảy cảm giác không khổ, không vui, vô quán niệm tâm, thanh tịnh nhờ niệm, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên, không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm không có hạn chế. Thầy Xá Lợi Phất thấy biết rất rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. Các cấp thiền vô sắc. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất vượt khỏi sắc tưởng, dứt chướng ngại tưởng, không có khởi niệm về các dị tưởng, cảm nghĩ như sau: hư không vô biên, chứng và an trú không vô biên xứ. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất không còn trụ dính không vô biên xứ, cảm nghĩ như sau: thức là vô biên, chứng và an trú thức vô biên xứ. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất không còn trụ dính thức vô biên xứ, cảm nghĩ như sau: không có vật gì chứng và an trú vô sở hữu xứ. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất không còn trụ dính vô sở hữu xứ, chứng và an trú cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ với dòng chánh niệm. Thầy Xá Lợi Phất xuất khỏi định ấy, nhận thấy rõ chúng thuộc về quá khứ, chịu sự biến hoại. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất vượt thoát phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú diệt thọ tưởng định, thấy bằng trí tuệ tất cả lậu hoặc đều được kết thúc. Với dòng chánh niệm, thầy Xá Lợi Phất xuất khỏi định ấy, nhận thấy rõ chúng thuộc về quá khứ, chịu sự biến hoại. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm không có hạn chế. Thầy Xá Lợi Phất thấy biết rất rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. Này các đệ tử, nếu nói chân thực, thầy Xá Lợi Phất đáng được gọi là người được tự tại, đạt được cứu cánh trong đạo đức thánh, trong định bậc thánh, trong tuệ bậc thánh, trong giải thoát thánh. Thầy Xá Lợi Phất là con chánh tông của Đức Thế Tôn, sanh từ miệng Phật, có từ chính pháp, do pháp hóa thành, kế thừa chính pháp, không bận kế thừa những thứ vật chất. Thầy Xá Lợi Phất đã chuyển xe pháp cao siêu, chân chính mà Đức Như Lai đã từng vận chuyển. Nghe Phật giảng xong, tất cả mọi người hoan hỷ tiếp nhận, thực hành theo lời Phật dạy.